nó sẽ tung ở chỗ nào nó có nơ. Mà nhiều người đạt tới cái nhẹ rồi, họ hít vô phần nhẹ thì nó ra nơi lỗ tai này cái nọ phần nhẹ, và họ tưởng họ hít hoài đó thôi, mà trong lúc đó là họ mê. Cái vấn đề đó là nó ở mỗi người, do sự công phu của mỗi người. Tùy cái khả năng công phu của người, mỗi người được nhẹ tới đâu thì nó được làm tới đó thôi. Chứ mình không có thể tương đồng như mọi người đều khác nhau. Nói cái hít vô thở ra là điều khác nhau lắm. Nhưng mà mình phải chủ trương rằng đầy rúng đầy ngược tung lên bộ đầu, không có đem xuống. Nếu đem xuống thì sau này nó vọng động và nó làm cái tánh con người nóng nảy và nó bức rứt cho con người. Vì đó người ta mới kêu mình phải chú ý để rúng đầy ngược tung lên bộ đầu. Mà tùy nơi khả năng hít của mình. Nhiều người mới tu kêu hít lên bộ đầu sao được, phải hít nhiều tháng, nhiều năm nó mới tung lên bộ đầu. Bộ đầu mới rung rinh, mới cửa quậy được. Đó, thời gian phải lâu. Cái cuộc hành trình thấy một vòng mình chuyển bằng tay nó có thể tới, nhưng mà lấy hơi mình đo nó cũng vẫn dài. Nó phải đòi hỏi 5 tháng để chuyển qua thông bộ thận, thông xương sống, thông trung bộ đầu. Cái đó phải do sự dày công của mọi người. Tôi nói các bạn đang hít đây bây giờ thì các bạn thấy hơi chưa? Một ngày kia các bạn hít vô thấy cũng như không có hơi, nhẹ. Rồi một ngày nọ các bạn thấy tôi vừa nói hít là nó thấy tràn ngập ánh sáng vô trong cơ tạng của tôi, rồi chuyển lên bộ đầu đều sáng. Cho nên trong lúc đó tôi nói hít mấy tiếng đồng hồ cũng được, vì tôi thấy nó chạy vô mãi với tôi. Đó là người ta được thanh nhẹ rồi. Mình không mới tu đây, mình chưa làm được, chưa mở được bộ đầu, chưa khai thông sự sống, thì mình không có thể so sánh với người đã làm lâu. À, cho nên mình tu được đến đâu, nói đến đó là quý. Bởi vì cái cơ tạng của mình và hoàn cảnh và cái nghiệp quả của mỗi người thì khác nhau. Nhiều người tới đây nghe sự thanh nhẹ, ôn tồn, hóa giải. Có người được trung thiên bộ đầu mở thấy sáng suốt nhẹ nhàng. Nhưng mà trở về với đời, con cháu người này nói một câu, người nọ nói một câu thét rồi mình cũng nặng trược. Nhưng mà trong lúc đó tại sao mình cảm giác mình nặng trược? Là mình chưa trụ 100% về điển thanh. Thì mình bị lôi cuốn bởi cái trược. Nếu chúng ta trụ về 100% điển thanh thì chúng ta có thể hóa giải ngay cái sự trược của gia đình chúng ta, để cho nó được thanh thay vì trược. Đó, những chuyện than ván của gia đình, chuyện này chỉ khi chuyện nọ chẳng qua là cái nghiệp quả mà thôi. Những cái nghiệp là gì? Tự nó tạo ra sự khổ cho nó. Khi người đó nói, mình phải ở ngay hoàn cảnh người đó và xét người đó, thấy chính nó đã áp dụng những tư tưởng sai và nó làm cho nó khổ mà thôi. Cho nên mình hóa giải cho nó được thanh nhẹ thì lúc đó mình cũng được thanh nhẹ. Còn nếu mà chúng ta chưa có phần thanh điển và chúng ta muốn hóa giải thì không được. Chúng ta lấy lý luận đời, chúng ta cãi không lại rồi thép vào hai bên đó. Tao làm cha mày, tao nói mày không nghe sao tao cũng chịu. Đó là cái lỗ. Thấy chưa? Một ông cha của gia đình phải thanh tịnh và sáng suốt, phải hiểu rõ tình trạng nguyên căn của đứa con, rồi mình phải tìm đủ phương thức để cho nó được tiến qua dễ thở hơn. Thế nhiều khi nhiều người nói rồi, bây giờ mày tu mới 6-7 tháng mà mày giỏi hơn tao thì tao cũng không dám nói với mày nữa, thôi tao cũng xin lùi. Cái đó là dẫn con. Theo trường hợp nó có thể tu 6 tháng nó giỏi hơn mình phải nên nghe và mình sửa mình. Và mình không nên trách nó, mình nên trách mình để học hỏi sự thanh nhẹ của nó. Bởi mỗi người chúng ta không phải ở trong một kiếp này. Nhiều người vừa nói ra cũng đồng là lời nói của tôi, mà người đó nó nghe được và nó sẽ biến hóa ra nhiều câu nói thanh cao hơn nữa, nhẹ nhàng hơn nữa. Tại sao? Tại vì nó được thanh nhẹ từ nhiều kiếp. Thế nhưng cho nên nhiều người không hiểu, rồi nghe những lời nói của tôi nói, rồi đâm ra biến hóa, chế biến thành ra thời cuộc nó hư thêm, rồi chế biến sĩ mặt người này người kia người nọ nó càng hư thêm. Bởi vì ta chủ trương cho mình mở trong tình thương xây dựng và cởi mở, để mọi người được gần với nhau và học với nhau để tiến hóa tới thanh nhẹ thay vì động loạn. Đó. Cho nên cái phương pháp công phu cho chúng ta đây là giải ra thứ trực lưu thanh rõ ràng. Tôi hành từng điều nhắc cho các bạn như vậy. chúng ta giải, chúng ta đã dày công giải nó ra, thì lý luận mắt xem tai nghe lưỡi nói không có rước cái trượt vô, nhưng mà chỉ giải cái trượt tơ thành thôi. Nhưng mà cái đó mấy ai làm được, vì sự công phu chưa dày dặn và chưa mở được mình thì thấy nó động loạn và nó hút thêm sự động loạn. Nhưng mà đó cũng là cái bài học. Hồi hôm tôi thanh thản, tôi được nhẹ nhàng, mà bữa nay con tôi nó chọc tôi bực, tôi tức quá. À, con tôi bẻ nó ra, mà bữa nay nó muốn làm mẹ tôi, nó về nó dạy tôi. Đó, mình thấy mình tự ái rõ ràng. Cái tự ái của mình dồn một cục, nhưng mà mình không thấy cái thanh nhẹ của con. Thì con nó về nó được, nó đem cái lời thanh nhẹ về cho người mẹ, thì mình phải kêu đứa con tới để mình tìm hiểu nó. Tại sao lúc này con lại có những sự thanh nhẹ, và con nói cho má được thức giác sự sai lầm của má. Cái chuyện quý báu đó con nên giữ và con tiến hóa nhiều hơn nữa. Ngày nay con nói được câu nói đó, ngày sau con sẽ nói được câu nói của đấng từ bi. Má rất hoan hỷ và con nên tiếp tục đó. Đó cũng là cái gương lành cho gia đình mình. Mẹ con mình sẽ đi trên con đường tình thương và đạo đức. Thấy thì tự nhiên hai mẹ con nó vui tươi, cũng như cái hoa nở đón mừng xuân vậy. Thấy không? Khi mà chúng ta hiểu được thì cái gia đình luôn nó đầm ấm trong tình thương cởi mở. Đời lãnh đạo, không đời lấy gì có đạo. Nhưng mà đời nó bị dồn cục, mà chúng ta biết gì cái đạo rồi, chúng ta đem thanh điển ta rọi, ta chiếu rọi cho cái đời, để cái đời nó khỏi đau khổ. Tại sao nó đau khổ? Tại vì nó tâm tối, tại vì nó tham dục, tại vì nó muốn những cái muốn không đạt được, nó muốn không đi tới tận cùng sự muốn của nó, thành ra nó ở lưng chừng của sự muốn thì nó thấy đau khổ. Còn nó đi tận cùng sự muốn của nó giải quyết rồi, không có cái gì khi bận khổ. Cho nên chúng ta tu ở đây mở đi tới tận cùng, đổi tất cả những luồng điểm từ mạch nhâm mạch đốc để trụ về trung ương thì tự nhiên nó tiến tới tận cùng. Đó, các bạn đã và đang làm đấy. Khi mà mình thấy mình đau khổ, mình thấy mình không có lối thoát, thì nên mình nên mình trách mình. Tại vì mình không có thực tâm hóa giải cho mình, và mình không chịu dọn những cái bẩn dơ trong đầu óc tư tưởng của mình đi. Đó. Thì bây giờ mình làm cái pháp nào, để phương pháp nào để thực hiện cái đó, thì chỉ có cái pháp này. Cái pháp này là khứ trực lưu thanh. Phải siêng năng, phải sửa, tin nơi khả năng của mình. Mình chỉ có khả năng quét dọn rác rến của mình, thay vì mình nhờ người khác quét. Nhờ người ta quét, người ta mỏi, người ta đâu quét nửa chừng rồi ta bỏ, thì nhà mình vẫn còn có rác. Mà mình tự quét thì những một cọng rác nhỏ nó cũng phải đi khỏi, ra khỏi lãnh vực tư tưởng của mình. Đó. Cho nên các bạn tu đây vừa có cái phương tiện để ổn định thần kinh, rồi các bạn mới phải có cái tiếng kiến thức nhẹ nhàng để thấy hành động sai lầm của mình, và thấy những vụ sáng suốt thiên liên của mình phải làm cái gì để đối phó với cơ tạng của mình và những người ở xung quanh của mình. Đó. Cho nên cái phương pháp này nó sẽ đưa các bạn tới ổn định sáng suốt và trị bệnh, trị căn bệnh của các bạn. Cái căn bệnh mà các bạn thấy tham dục mà không hiểu tham dục là gì, nó lưu chừng đó, rồi các bạn tu một thời gian nó chuyển hóa lên, rồi các bạn thấy rõ sự tham dục đó là vì cái tánh chất mê muội, thiếu từ bi, thiếu nhẫn, thiếu tha thứ, thiếu bi trí dũng. Bây giờ chúng ta phải thực hiện bi trí dũng rồi, chúng ta mới thấy rõ sự sai lầm chính chúng ta đã tạo cho chúng ta. Không ai hết. Không nên đổ thừa anh, đổ thừa em, không đổ thừa ai, nhưng đổ thừa chúng ta là chúng ta sai. Chúng ta đã thu thập những cái trượt vô thì nó mới vận động và nó làm cho chúng ta ngu muội. Rồi chúng ta giải được cái trượt thì chúng ta trở về sáng suốt. Sáng suốt là tình thương. Đó. Cho nên trong cái thực hành để thấy thì kết quả nó hay hơn. Những kinh sách đó viết rất hay, nhưng mà các bạn xem rồi bỏ ra rồi cũng lộn xộn, là tại vì không chịu sửa nội tâm nội tạng. Rồi cái thực hành rồi các bạn thấy đụng chạm nhưng mà nó nhẹ hơn. Hồi trước bà già bà chữ tôi câu vậy là tôi không chịu rồi. Bây giờ bà chữ tôi thấy là bài học mới. Má tôi đưa tới bài học mới cho tôi. Má tôi thương yêu tôi và má tôi muốn tôi tiến bộ hơn. Má tôi muốn tôi sáng suốt hơn. Đó. mình thấy có bài học mới cho nên mình chấp nhận mình học. Đó. Rồi nhiều người mẹ thấy đứa con ngày nay nó ngỗ nghịch cũng là bài học mới của người mẹ nữa. Người mẹ phải biết thương yêu cái bài vở đó mới trả bài cho nó rõ rệt và thông suốt được. Còn đưa cái bài vở mới mà người mẹ chê thì sẽ có bài khác. Rồi nhiều bài nó dồn dập đó là nó thành ra cái tánh sân. Thấy chưa? Bài nào tới mình phải thương yêu và quý mến cái bài đó để mình giải cho nó thông suốt, để mở cho nó đi tới tốc độ sang suốt. Đó. Không có cái gì kêu mình giải quyết không được. Khi mà quá trình mình lỡ đánh người con mình đau rồi mình nằm đó mình đau. Nhiều bà đánh con rồi vô bụi nằm khóc. Tại sao? Thấy không? Nó có cái cuộc hóa giải nó mới ăn năn. Đó. Cho nên nhiều khi con mình nó thích chơi với một người bạn khác mà nó không thích chơi với mình. Là tại vì mình không có chịu đem tình thương cho nó và không có tha thiết thương yêu nó cũng như thương yêu mình. Cho nên các bạn tu ở đây là các bạn hiểu các bạn, thương yêu các bạn, thương yêu thân lẫn tâm, phần hồn các bạn. Bạn phải trở về với các bạn mới thức giác được. Mà chính các bạn đã sai lầm. Tôi ở đây cũng vậy, tôi đã và đang sai lầm, tôi mới tu, tôi mới sửa. Tôi mới lo, tôi chùi cái minh cảnh đài là miếng gương tôi nó càng ngày càng sáng suốt để tôi thấy sự sai lầm mà sửa chữa. Thì tất cả các bạn cũng đều vậy. Mà trời đất cũng vì điều vậy, khi mà các bạn làm việc tối đa thì các bạn đâu còn động nữa. Các bạn làm việc lương chừng, các bạn còn khoe khoang tài năng của các bạn thì các bạn ở trong động. Mà các bạn làm luôn, làm mãi, làm không tính, không tiếc thì giờ trong các bạn làm việc thì các bạn đi thanh tịnh. Hỏi chứ bây giờ ánh sáng bên trên đưa xuống, nó bánh ánh sáng nó chuyển linh động mau hơn cặp mắt bạn hay là cặp mắt bạn chuyển mau hơn cái ánh sáng đó? Tự nhiên các bạn không thấy chuyển, nhưng mà nó chuyển gấp triệu triệu lần trong sự ánh sáng của cặp mắt bạn, cho nên các bạn không thấy. Cho nên một phần hồn và một luồng thanh điển tới với bạn, các bạn cũng không thấy. Là vì cái sự linh động các bạn còn bê trễ chậm, không thấy. Còn người ta mau hơn, linh động mau hơn thì ta trở nên một ánh sáng. Và ánh sáng đó làm việc nhiều hơn, nó mới không động. Cho nên khi các bạn ở trong gia đình, các bạn siêng năng làm việc sớm mơ tới chiều, làm trong lễ phải, làm trong tình thương, làm càng ngày càng cởi mở, càng làm các bạn thấy càng thanh tịnh hơn. Các bạn thấy ở trong không động rồi, là tại sao vui vẻ và giải thông mọi sự việc thì các bạn đâu có động nữa. Còn các bạn bực tức, chê, sợ này kia kia nọ thì nó dồn cục rồi các bạn thấy bực tức. Mà làm việc nhiều rồi hết rồi. Cứ việc là có việc làm là tới làm, cứ việc làm trong sáng suốt, làm trong tốt, không có nghĩ chuyện xấu. Phải thực hiện cái gì cũng phải tốt. Đừng có nói tôi làm cho người đó uổng, không uổng. Khi tôi làm là tôi học trước người đó. Và tôi cho người đó, tôi làm cái bánh cho người đó ăn, đâu có uổng công, nhưng mà tôi học trước người ăn chưa biết làm. Thấy chưa? Cho nên chúng ta phải làm nhiều. Cho nên các bạn đã chịu công phu cái pháp này là các bạn đã chịu khổ trong việc làm. Nửa đêm nửa hôm các bạn cũng phải làm. Và làm cho thần kinh nếu hấp phải làm việc. 24 trên 24 cũng phải làm. Pháp luân thường chuyển là bắt nội tạng, nội tâm đều phải làm việc hết thảy. Không cho nó ngưng thì nó mới sáng suốt. Còn một tư mà các bạn cứ ý lại, nói tôi bây giờ nhờ sao chuỗi tôi cúng nhang này kia kia nọ, rốt cuộc các bạn ở trong tối tâm. Bởi vì thực hiện không được, giải tỏa không được cái quốc khí của nội tâm thì các bạn làm gì có sự sáng suốt. Giải tỏa được cái quốc khí của nội tâm và thực hiện được mọi việc thì các bạn thấy các bạn sáng suốt và nhẹ nhàng. Đó là đi, đó là tiến hóa. Đừng có mong tôi xuất hồn thì tôi bỏ tất cả các việc. Không, kiến thức tôi càng ngày càng rộng, tôi thấy nhiều là tôi đi đến rồi. Đó. Trong cái không mà nó có là ở đó. Các bạn cứ việc tu đi, đừng có mong muốn chuyện sai lầm, nhưng mà thực hiện để trị cái căn bệnh của mình. Tham sân si hỉ nộ ái ố dục, đây mình phải rõ tại sao tôi ở trong cái giới đó mà tôi thoát không được. Tại vì tôi chưa thực hiện tới vô cùng tận. Mà tôi thực hiện và mong muốn vô cùng tận thì tôi giải tỏa hết những cái quốc khí đó. Tôi tham làm những điều tốt cho càng khôn vũ trụ, cho muôn loài vạn vật. Tôi tham tất cả tham là tôi thấy tham. Thì tôi thấy tôi nhẹ nhàng và tôi sáng suốt. Thấy chưa?
Còn các bạn tham, rồi giấu đúc, tham của, rồi cất trong túi sợ thằng ăn cướp, cái đó là các bạn càng tối tăm thêm, đâu có sáng suốt được. À, các bạn chịu trồng cái cây cho người khác ăn mà các bạn không có nghĩ tới cái công ơn của các bạn thì các bạn thấy các bạn sáng suốt rồi. Các bạn là từ bi rồi. Các bạn thực thi trong cái bi trí dũng rồi. Chứ đừng có tưởng lao động là không có giá trị. Các bạn lao động, các bạn làm công việc cho tất cả mọi người mà các bạn không có tính toán. Còn sức còn làm giúp cho mọi người. Các bạn biết rằng phần hồn xuống đây lâm thời để học và cải tiến, để tiến qua, đi trong cái cộng đồng tình thương và đạo đức đó. Thì chúng ta nên làm, nên chấp nhận, nên giải quyết những chuyện gì mà nó ở trước mặt chúng ta, chúng ta phải làm điều tốt đó. Thì các bạn thấy nhẹ, không có nặng. Rồi cái công phu là đó, nó cái phương tiện, nó trị cho bạn ổn định thần kinh, ổn định ngũ tạng, rồi sáng các bạn mới có sự sáng suốt để chấp nhận làm những điều đó đó. Thì những việc gì hữu ích chúng ta làm, vô ích chúng ta không cần làm, và cần thiết chúng ta làm, không cần thiết chúng ta không làm đó. Thì thấy cả ngày các bạn đều có công việc làm. Các bạn là làm 24/24, chứ nếu mà quyết quản các bạn mà không có lưu chạy thì làm sao các bạn có sự sống mà ngồi đây để nghe chuyện này chuyện nọ và giải những sự thắc mắc của nội tâm. Đã và đang làm việc hết, chúng ta không người nào rảnh đâu. Nhưng mà không trở về với mình thì không thấy đó thôi. Rồi cái so sánh chuyện ngoài, cha ông kia ông làm giỏi hơn tôi làm dở. Không, không có ông nào tài ở thế gian hết. Ông nào rốt cuộc rồi cũng phải quy y trở về ông mới thấy sung sướng. Còn ông không trở về với ông không có thấy sung sướng. Chúng ta tu, chúng ta hiểu được sự đau khổ của chúng ta không muốn gắn sự đau khổ cho người khác, là chúng ta mới thấy sung sướng. Chúng ta sự ngu muội tâm tối của chúng ta và chúng ta mở cho nó sáng suốt, chúng ta mới thấy sung sướng. Sự ngu muội của chúng ta là sự ngu muội của mọi người. Như các bạn đi làm việc, có cái nhiệm vụ người ta giao cho các bạn mà các bạn ngu muội, thực thi không đúng chính sách thì các bạn hại tất cả mọi người. Mà các bạn sáng suốt thì lúc nào cái người ta đưa ra hay, các bạn còn làm cái hay hơn nữa thì mọi người sẽ tốt chứ gì đâu. Thấy không? Cho nên mọi người chúng ta biết mình, biết thực chất của mình, tu trở về với mọi sự thanh tịnh sáng suốt của mình, lúc đó thì chúng ta sẽ hưởng được hạnh phúc đời đời. Hỏi cái hạnh phúc đời đời ở đâu? Bởi vì tôi nay mai gì tôi chết mà đâu có hạnh phúc đời đời. Cái hạnh phúc đời đời là cái sự ảnh hưởng hành động của các bạn và cái tâm tư sáng suốt từ bi của các bạn, nó hòa đồng với khối vô vi thì luôn luôn nó lưu tâm ở trong mọi người. Khi mà người ta thắc mắc, người ta cũng nhớ tới bạn, để người ta nhờ đó, cái ảnh hưởng đó mà người ta tiến qua, nhờ cái ảnh hưởng đó mà ta cứu rỗi những sự đau khổ của nội tâm đó. Cho nên chúng ta mỗi một người đều muốn có một cái hành động tốt, nhưng mà mình không chịu thực thi làm sao có. Mình còn ỷ lại ơn trên phù hộ làm sao có. Nếu ơn lên phù hộ thì Đức Thích Ca đã phù hộ người ta mấy ngàn năm thành Phật hết rồi, ngồi đây rồi có ma có quỷ đủ thứ ngồi đây làm gì đây. Đức Thích Ca không có hộ độ một ai nếu người đó không tự lực tiên qua. Lực công bằng của trời đất có à, mỗi người ngồi ở đây đang khao khát sự công bằng của vô vi, của thiền giới. Thế tại sao người đó tu thấy được, tu không được? Đó là thiếu công bằng, khao khát sự công bằng, thấy chưa? Nhưng mà muốn có sự công bằng đó thì bạn phải làm cho bạn. Bạn phải trở về với căn bản của bạn, tự lực cánh sanh, khai thác, giải tỏa cái quốc khí của nội tâm nội tạng. Ngủ quẩn dai không nó mới thấy cái đó. Bộ đầu các bạn được thanh nhẹ, bạn mới rõ cái sự việc đó. Mà không chịu làm, nhiều người đi tu 5-6 tháng không thấy gì hết. Trời ơi, cái chuyện nợ nần của các bạn nhiều kiếp rồi mà 5-6 tháng các bạn muốn thanh toán xong sao được. Không đâu. Bạn có cái chìa khóa, bạn mở từ lớp này tới lớp kia, cả bạn trả đã đóng nợ này rồi tới đóng nợ khác, phải trả hoài. Trong định luật vay trả cả càn khôn vũ trụ chứ đâu phải có bao nhiêu mấy người này đâu. Cho nên công việc của chúng ta làm không hết, mà phải gắng làm và hiểu hết. Thì cái mục đích của mọi người để tiến qua tới đại giác, mọi trạng thái chúng ta phải tham dự vô để làm. Không sợ một cái gì, không sợ trời sợ đất, nhưng mà chỉ sợ mình không hiểu mình mà thôi. Nếu chúng ta hiểu được phần hồn, hiểu được cơ tạng, hiểu được cái cơ cấu này thì chúng ta mới hòa đồng với tất cả. Còn nếu chúng ta không hiểu thì chúng ta vẫn còn trong sự đau khổ và bận rộn thêm mà thôi. Rồi ai có chuyện gì thắc mắc hỏi không?
Thưa ông Tám, trong cái lúc mà thiền định đó, lâu khi ngủ quên một chập rồi mới tỉnh lại. Trong cái lúc ngủ quên đó, thì không có tập trung cái tư tưởng ở giữa hai chân mày Hà Đồng Hà. Vậy trong cái lúc mà thiền định đó, cố gắng thật là tỉnh táo.
Còn bởi vì cái khi mà anh ngồi mà anh ngủ được, đó là cũng nên dỗ ngủ. Những bộ đầu sau này nó giải tỏa rồi, trong cái mê nó có cái tỉnh.
Không lo vấn đề đó.
Cái mê đó tốt, nhiều người ngồi cả 5-6 năm mà chưa mê. Vì ngồi vô rồi nhớ vợ, nhớ con, nhớ tiền, nhớ bạc, nhớ lung tung beng. Cái người đó 5-6 năm rồi, tôi thấy nó cứ nhớ cái vụ đó hoài. Tại vì nó không chịu sửa nội tâm. Và tại vì nó không có thực hiện. Và không có muốn trở về với thực chất của nó. Cho nên nó thiếu can đảm. Nó nhớ chuyện đời là người thiếu can đảm. Người đủ can đảm tự giải tỏa mình từ cái trượt tới cái thanh, mình nhớ nó chi? Mình sáng suốt rồi mình sẽ giúp tất cả, tại sao mình không học? Mình đi học cái giọng động để làm, thấy chưa? Để người đó còn yếu hèn. Đâu như đúng thì bây giờ mình cứ việc nhớ rằng đầy rúng, đầy ngực tung lên bô đau. Nhiều khi nó nhiệt, cái bàng quang nó nóng, nó đau. À, mà cái nhiệt đó phải làm gì thế nào bạn biết không? Phải uống cái thứ gì mà nó lợi tiểu. Thấy không? Ăn cái đồ mát. Bởi vì nhiều khi bạn ăn đồ chiên, đồ này chỉ khi nọ nó mới có cái trường hợp đau đó. Không phải là đau luôn luôn đâu. Thấy không? Có bữa nó phải đau là nó bị cái bàng quang nước tiểu nó nhiệt. Thì mình cảm giác đau đó. Còn ở đây chúng ta nó đầy rúng, đầy ngực tên bộ đầu rồi đâu có động tới dưới. Nhưng mà cái đó là cái bệnh tham ăn. À, ăn đồ chiên, bánh mì rồi nó vậy đó. Rồi. Cái gì? À, thì luôn luôn nó có liên quan hết chứ. Bởi vì lấy gì mà có Phật tánh? Từ cái động đi tới cái tỉnh bạn. Có hạ trí mới có thượng trí. Có người mới có tiên Phật. Từ cái tối tâm nó mới có sự sáng suốt. Từ cái động nó mới có cái tỉnh. Thì tự nhiên nó phải có liên quan. Khi mà bạn không có tối tâm, bạn đâu khao khát sự sáng suốt. Bạn không có động, bạn đâu có khao khát sự thanh tịnh. Thì sự liên quan đó nó có. Khi mà nó thanh tịnh rồi, nó phải trở về hóa giải cho hạ trí. Bạn thấy chưa? Người tu cao nhẹ rồi, người ta không muốn tới tình dục là người ta được hóa giải. Nó phải có liên quan. Có hết. Cho nên giới nào cũng có. Cho nên tôi dẫn các bạn tu thiền thấy Phật này kia kia mà không cần nghĩ tới. Bạn nghĩ sao trở về với thực chất của bạn mà thôi. Đừng có nghĩ đó, bởi giới nào nó cũng có hết. Phật giả, Phật thiệt đủ hết. Áp phê làm lung tung cả bầu trời thế giới. Không có tin ai hết. Nhưng mà mình chỉ tin khả năng trở về với mình. Trở về với thực chất của mình. Vô cùng tận của mình. Để hướng về thanh tịnh. Và đạt tới cái vị tha tối đa. Thấy chưa? Đó. Thì lúc đó là mình ở trong cái định luật vay trả rõ ràng. Mình không còn hoang mang thắc mắc nữa.
Hay nói đến thực chất của mình, có phải cái thực chất ấy là Phật gọi là cái lục lai diện mục,
là lai diện mục đó là hào quang thông đồng. Mỗi người là một vị Phật, mỗi người là một vị ngọc hoàng, mỗi người là một con thú, mỗi người là một con ma quỷ. Nhưng mà mình hiểu rõ về thực chất thì mình ở mọi trạng thái mình còn động nữa đâu. Cụ sợ ma cụ động chứ, cụ sợ ngọc hoàng cụ động chứ, cụ sợ Phật cụ động chứ. Cụ sợ quỷ cụ động chứ, cụ là ma quỷ cụ sợ ai nữa. Thấy chưa? Thì không còn động nữa. Chúng ta phải ở mọi trạng thái. Lúc đó chúng ta mới diệt được cái động.
Theo ông Pháp, một cái hành vi đó, một hành vi mà chấp nhận thì dễ dàng, không phải một lần đi chứng
gì. Cái gì?
Một hành vi mà chấp nhận thì chuyện nào đó dễ dàng, không phải là một lần đi chứng gì
không? Không phải thiếu suy nghiệm. Nó là học chứ không phải siêu suy nghiệm. Một sự việc gì tới với tôi phải học để tôi hiểu nó, là tôi mới có suy nghiệm. Bạn thấy chưa? Cái gì mà đưa tới, bạn không hiểu, bạn đá nó đi, thì bạn mất cơ hội. Nhưng mà bạn học nó là bạn tiến hóa. Khi mà bạn học là bạn ở trong suy nghiệm chứ gì nữa. Thấy không? Còn nhiều khi bạn nói tôi suy nghiệm trước khi tôi làm việc đó. Hỏi cho cái óc của bạn đã tiến tới đại giác chưa mà bạn suy nghiệm trước khi làm việc đó. Bạn đi đương đi chập chừng trong đường tiến tới chân lý, thì bạn phải học, phải đụng phải bất cứ bài vở nào bạn tiến. Còn bạn tiến tới đại giác thì bạn có quyền suy nghiệm cần thiết hay là không cần thiết. Đó là bạn kiêu ngạo mới được. Thấy chưa? Suy nghiệm là kiêu ngạo, mà hiểu rồi mới suy nghiệm. Còn không hiểu suy nghiệm là khùng quẫn, làm sai thêm. Còn chúng ta chấp nhận học để tiến mới là tốt. Thấy không? Thì không có cái gì không phải là chân lý. Cái gì cũng trong chân lý mà ra. Nhưng mà chúng ta chịu học hay là không? Học là hòa đồng. Hòa đồng là sáng suốt. Sáng suốt là kinh nghiệm. Kinh nghiệm là rõ tất cả mọi việc. Lúc đó chúng ta muốn dùng cái nào là dùng cái đó chỉ bằng suy nghiệm. Thấy chưa? Bởi vì cô đó có một cái tâm hồn rất cao. Khi mà cô nhận lãnh để dạy bụi đời các em, cô đã thông suốt tình cảm mê muội của các em. Cô phải ở ngay trong tình cảnh của các em. Trong lúc các em đã sai, cô đem về trường giáo dục, nhưng các em còn sai nữa, làm cho cô phải cảm động. Cô giáo huấn về từ bi, lấy cái từ bi của mình để ảnh hưởng các em, coi các em còn động, có cảm động, biết cảm động hay không. Các em có tình thương, các em vẫn có tình thương, cho nên cô khóc, khóc trong đó là để dìu dắt và hóa giải em trong một cách xây dựng cởi mở. Chứ không phải khóc mà đem cho các em tới buồn đâu. Khóc để thầy trò sum họp trong chung tư tưởng và dẫn tiến lẫn nhau. Bởi khi mình làm một giáo sư mà mình dạy cái lớp đó, mình không ở trong tâm tư của các em học, thì mình làm một giáo sư mất thì giờ của xã hội. Mình phải ở thẳng trong tâm tư của các em. Mình nói các em nó mới cảm động. Cho nên tôi đi tới tôi nói quang quang rồi đi về tôi lãnh ít đồng. Cái đó vô ích. Ở nhà đừng đi dạy học. Phải thông suốt tâm trạng của mọi người mới là một giáo viên dạy học. Thì luôn luôn các em nó phải nghe. Còn mình lấy những cái hành động mà mình đập, mình đánh nó là mình thiếu thông cảm với nó. Mình ở trong mọi trạng thái có thể cứu rỗi nó ra khỏi cơn mê muội. Và mình làm sao làm cho nó cảm động và nó chung sống với mình. Lúc đó mình mới vừa là một giáo viên đứng đắn. Thì cô đó giỏi, cô đó thông minh, cô đó đã học sách nhiều và cô đó có kinh nghiệm trong tình thương. Phải khóc, bởi vì nó được cảm động rồi, bởi vì cô đưa cái tâm tư tốt cho các em. Cô nói cô đã vì các em, mà tại sao các em như vậy hoài? Cô thấy sự đau khổ tương lai của các em sẽ dồn dập nhiều hơn, vì đó mà cô cảm động, cô khóc. Thì tự nhiên nó phải cảm động các em, bởi vì cô ở trong tâm tư các em. Thấy chưa? Chứ không, cô không có lấy hách dịch và quyền hành cô đối xử với các em. Chính cô là các em mới là một giáo viên tốt của xã hội. Lời nói sao? Tự chủ là mình hiểu mình. Mình hiểu sự sai lầm của mình và mình ôn tồn với mọi người, kêu bằng lời nói tự chủ. Còn lời nói hết dịch là ta đây. Khác. Bạn thấy không? Khi mà bạn thấy nhiệm vụ phận sự và bạn thấy tính chất của con người và trình độ của con người của bạn, thì bạn phải ôn tồn với mọi người, là bạn tự chủ rồi. Trong sáng suốt. Thấy không? Còn ta đây không phải tự chủ.
Phải là nói tự chủ, mà nói tự biết.
Hiểu biết sáng suốt mới là tự chủ. Cảm động lòng người mới là tự chủ. Còn chưa cảm động lòng người được, không phải tự chủ. Độ cao là sao?
Phải trôi hồn, độ cao.
không phải độ cao, nghĩa là soi hồn cho nó lâu để nó ổn định trung ương bộ đạo đó, thì nhiều lắm 15 phút là đủ rồi. Là cái thì giờ nó tăng như vậy là đâu mỏi lắm rồi. 15 phút thì cái bộ đầu ngay trung ương nó nhẹ, và xương sống phía sau cặn cổ nó cũng nhẹ luôn. Thì lúc đó cái thần kinh nó càng ngày càng ổn định. Nhưng mà sửa đổi thần kinh là cũng như là sửa đổi cái số mạng của bạn. Nó phải đòi hỏi nhiều thời giờ. Thì mỗi ngày, mỗi lần, mỗi tuần, mỗi ngày, mỗi tháng các bạn tu rồi các bạn thấy bộ óc thần kinh của các bạn tiến hóa lẹ lắm. Hồi trước tôi nói hoài bạn không nghe, bây giờ tôi nói sơ sơ bạn hiểu là thần kinh bạn mạnh hơn. Là tại sự rung động của các bạn nó tương đồng với sự rung động của tôi thì các bạn hiểu. Và nếu nó mạnh hơn nữa thì nó nắm cái lời nói của tôi, nó thể hóa giải ra những câu có thể cứu người và giúp người được. Thấy không?
Con đang
vào
tay cho hồn
được,
tại vì con
thuyền
người trời buổi
cắn. Ừ, sao? Đau lòng.
Con đang
vào
tay cho hồn
được. Ừ, cũng được.
Con đang vào tay, găng tay.
Nhưng mà nó không có tốt bằng cái điển này, nó cảm giao. Ta bỏ cái mùng, lấy cái mùng che lại.
Hả? À? Nó mùng thở không
sướng. Không sướng. Thì bây giờ chúng ta học cái dũng cho nó cắn coi thử có rét không.
Phải, ví dụ con mũi nó cắn như vậy có hại lắm.
Cũng có thể có hại cho cơ thể, nhưng những người có điểm thì không bị, những người yếu thì nó có thể sốt rét. Thì bây giờ cẩn thận hơn, bây giờ vệ sinh đã học rồi, thì chúng ta ở trong bụng ta thiền. Mà ở trong bụng nhưng mà tâm ta ở ngoài trời thì cũng vậy đó thôi. Không bao giờ thở pháp luân mà đập mạnh, tại vì hít vô ngực nhiều nó mới đập mạnh. Còn hít vô bụng nhiều không có đập mạnh. Cho nên về kiểm điểm trở lại, hít vô ngực nhiều là nó phải đập mạnh. Hít vô bụng đi. Tập hít vô bụng thì ổn định cái tim, chứ không có bao giờ cái tim đập mạnh. Hít vô ngực nó phải đập mạnh.
Thường tháng rồi. Còn một năm nay ba con thu rồi một năm nay. Tự nhiên giờ con mất ngủ một tháng rồi. Mà trong mình mà ấy không mệt mỏi gì sao. Đi mất ngủ gì mà.
Mất ngủ là tại vì cái máu của chị nó thiếu, nó thiếu cái ăn uống nó thiếu, thì nó bị bằng huyết, bắt đầu bằng huyết rồi, thấy chưa? Rồi nó làm cũng ngủ vậy mà nửa mê nửa tỉnh, không có ngủ,
không suốt,
không có mệt, nhưng mà phải ăn uống cho nó bỏ lại. Đừng có hận đời, vui vẻ cứu giúp mình trước cho nó được có máu me. Không đâu, nói tôi cha tôi bây giờ tôi ăn cái này cũng qua cũng sống được, tôi uống nước lạnh rồi tôi cũng thành Phật, cái đó là sai. Bởi vì cái cơ thể mình ở trong định luật vay trả của xã hội, mọi người đã giúp mình phải có sức khỏe để làm lụng trả lại cho mình, thấy chưa? Cho nên mình phải biết thương mình và yêu đạo, thấy chưa? Yêu đạo là yêu sự quân bình sáng suốt của tư tưởng mình. Khi mà tư tưởng chỉ được quân bình sáng suốt rồi, chắc chắn chị sẽ làm những điều lành cho mọi người. Chị thấy chưa? Và cái cơ thể chị được an khương, không thiếu thốn, thì chị cũng giúp đỡ được nhiều người. Thì cái chuyện tốt phải làm. Thấy không? Không nên nhiều khi tôi tu cái pháp này rồi chọc giận thì tôi cũng thèm ăn cơm. Một bữa được chứ hai tháng đâu có được. Thấy không? Đó. Rồi nhiều người nói thôi, tôi theo ông Tám rồi, hít không khí cũng đủ sống. Tới hồi gần chết rồi mới biết là mình làm sai. Đó, ông Tám đâu có chủ trương thế đâu. Ông Tám muốn mọi người phải văn minh theo thời đại, phải đủ sức khỏe, phải có lý trí xét, phải làm những hành động tốt cho mình và tốt cho tất cả mọi người. Thì tất cả xã hội đang cần nhau. Tôi chết tôi cũng cần chị khiêng dùng tôi chôn chết. Nhưng mà chị yếu xịu vậy chị đâu có khiêng tôi được. Nói vậy không? Tôi muốn chị có sức khỏe hơn tôi. Thấy chưa? Và tôi muốn chị sống lâu. Và tôi muốn chị có thực tâm đóng góp cho xã hội. Tôi muốn chị có tình thương đối với mọi người, đối với nhân loại, không phải nhân dân Việt Nam nữa. Chị thấy chưa? Cho nên cái tiến hóa vô cùng tận của chúng ta phải làm việc nhiều, không vụ lợi cá nhân. Thấy không? Chúng ta ở trong tình thương và đạo đức là chúng ta đã hưởng cái hạnh phúc triền miên của trời đất. Thấy chưa? Của nhân loại, của cả con vũ trụ. Hưởng ngay cái sự hạnh phúc.
Không phải tiền bạc là hạnh phúc, không phải nhà cửa cao sang là hạnh phúc, mà tâm tư của chị trong tình thương và đạo đức mới hạnh phúc. Chị thấy chưa? Chị ra ngoài đồng ruộng, chị đứng đó, chị thấy không? Tình thương của trời đất đang bao trùm cơ thể của chị. Kim mộc thủy hỏa thổ đang chuyển hóa cho chị được an cư ở trong đồng ruộng đó. Rồi chị làm việc, chị thấy chị hào hứng, chị thấy chị sung sướng, chị thấy tôi là mọi người. Chị thấy chị làm việc của chị một thước thành hai, khỏi cần người ta nhắc nhở. Thấy không? Đó, cho nên trước hết phải có sức khỏe. Mà cái sức khỏe đó là vì cái tâm tư chị hóa giải được rồi. Chị ăn cái cơm cũng mập. Như tôi ăn chay, nhiều ông cũng đi theo, ông cứ coi. Sáng sớm ông tới nhà tôi coi, ông ăn gì đâu có đủ calorie mà thấy ông mập thù lù. Tôi nói bởi vì tôi không có giận ông, và tôi thương ông, cho nên ông cho tôi nhiều hơn món ăn này. Tôi khỏe. Cho nên không có nên tin đó là một bài học, mà chị đã được qua những cái giới đó, chị hiểu rốt cuộc rồi chị cũng phải trở về với chân tánh của chị, thấy chưa? Thì bây giờ những cái đó là những bài học của riêng chị, thấy không? Chị được học ở trong cái giờ đó, rồi bây giờ chị thức giác trở lộn lại, những cái hiện tượng đó còn không? Chỉ còn có tôi thôi, nhưng mà tôi chưa hiểu tôi là ai, tôi phải tu để hiểu tôi, thấy chưa? À, những ông Phật đó là có phận sự của ổng rồi. Những bà đó thì trở về với bà rồi, còn cái bà này phải trở về với bà này. À, nó đúng như vậy. Ông cụ hỏi cái gì? Thiêu tùy thích. Nếu cụ đang sống và cụ bằng lòng trả pháp và cụ bằng lòng giúp đỡ mọi người, rồi trong lúc gần chết cụ hiểu được, cụ không có vay nhiều của thế gian, cụ những ăn thay vì ăn uống, thì lúc đó cụ đi thiêu nó không sao. Còn cái này cụ đang vay của người ta, rồi bây giờ sau này cụ đi thiêu, rồi cứ thiêu rồi thì mảnh đất này nó cũng thiếu phân. Cụ thấy chưa? Bởi vì cơ thể của cụ là kim mộc thủy hỏa thổ, tuy rằng mình chôn chết dưới đất, nhưng mà cái ngành nào nó chuyển theo cái ngành đó. Bởi vì mình vay từ từ, phải trả từ từ cái thể xác của mình thì nó tốt hơn. Mình chấp nhận cả, thay vì mình chối, mình đâu. Cô thấy chưa? Đó. Thì cái đó cũng tùy thích của mọi người. À, muốn đốt cũng được, mà không đốt cũng được. Nhưng mà tôi thấy rõ rằng cái đốt nó không có lợi cho mảnh đất, mà cái chôn nó lại có lợi hơn cho mảnh đất. À, bởi vì khi ta chết ta đâu có cần, bởi ta mượn cái phương tiện này ta đi rồi, thì ta chết rồi ta phải trả lại cho mảnh đất phù sanh chứ. Thấy không? Cụ thấy cái chỗ nào mà có mồ mả, có chỗ chôn, có thể xác, có này kia cái nọ thì cây cối nó sâu lắm. À, thì cái luồng điện nó phải chuyển hóa, cây cối nó cũng là phần giải tán và được chuyển hóa lần lần. Cái định luật hóa hóa sanh sanh của trời đất nó phải vậy. À, khi mình đi rồi thôi, mình không cần nghĩ tới vấn đề đó nữa. Tùy phương tiện của gia đình, muốn chôn cũng được mà muốn thiêu cũng được. Nhưng mà mình phải giải thích rõ là tôi bằng lòng chôn để tôi trả nợ. Nha. Cái đó là chỉ có cái bệnh suyễn thì phải trị đi rồi mới làm được. Thấy không? Có cái bệnh mà nếu chị cố gắng mà chị biết hít được vô trong bụng rồi á, thì cái bệnh suyễn đó nó sẽ giảm. Cái đó là trong người có bệnh rồi.
nhưng mà biết cố gắng làm cho đúng á, thì nó lại trị tất cả những cái bệnh đó. Mà còn lôi thôi hoài, hít vô ngực hoài thì không được. Làm sai thì không bao giờ trị hết, mà làm đúng nó sẽ trị hết. Và với sự kiên nhẫn của mình mới được. Mình cứ giật hết, có bao nhiêu hít, bao nhiêu hít, lần lần nó sẽ dài. Nay không được thì mai không được thì một kiếp. Đó. Thì bây giờ trong lúc mình chưa hít được đầy rúng, thì cái ngực chưa có đầy, thì mình cứ có bao nhiêu hít bao nhiêu thôi. Rồi lần lần càng ngày nó càng dài, rồi bởi cái lĩnh mình nói là đầy rúng đầy ngực lên bộ đầu, là để cho nó không có sai lầm đi xuống. Thấy chưa? Nó đi xuống nó vọng động, mà nó đi lên nó lại cởi mở. Chứ cái khả năng mình hít tới đâu mình cứ việc hít thôi. Mình thấy vậy đúng thôi. À không, rồi cứ dịp thằng lần lần nó sẽ cái lĩnh chỉ nói rồi sau này nó sẽ đi lên. Thấy chưa?
Thưa ông Tám, cho con hỏi là trong lúc không công phu thì thấy cái quyền hồi âm cũng nhân sinh nó nhảy như có hai cung, mà sau đó hai bên hồ dương có hai như lửa nhẹt lên cái mặt môi và ngay ở tường có những cái vòng trắng như đồng cắt trắng cái vùng gò ở giữa có một cái điểm sáng đèn thì mà cứ đi cuốt lên hết lớp này tới lớp kia thì tương đáng cái tình trạng đó có phải là cái lượng mà nó chạy.
Cái đó là bạn hồi trước bạn có luyện cái pháp nào?
Con luyện khí công của hai
chi đó. Đó, luyện cái khí công cho nên đưa xuống dưới đơn điền quá nhiều. Đó, cho nên bây giờ bạn phải tập nhớ hít bụng, thở bụng thôi. Hả? Đầy rúng thở ra, chứ còn cái phần đó nó động ở dưới rồi. Nó động ở dưới rồi. Thấy không? Nhưng mà bây giờ phải cố gắng đưa lên trên bộ đầu. Thay vì ở dưới. Bởi khí công nó phải giữ ở dưới. Thấy chưa? Cho nên bây giờ bạn phải làm đúng cái pháp luân như bên này, nhưng mà phải một thời gian nó mới đóng cái cửa đó được. Chứ bây giờ bạn làm nó cũng còn chạy vậy đó, nhưng mà cố gắng bạn nhớ đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu là bạn cúp ở dưới mở bên trên. Còn bây giờ cũng có cái soi hồn bên này cũng giúp được bạn một phần nào để cho nó đi lên ha. Mà cái soi hồn này nó sẽ giải tỏa và nó không có làm cái điển ở dưới, nó không có làm cho bạn khuẩn trí được. À, nhưng mà phải nhớ rằng tại vì hồi trước hít cái đó quá nhiều, giữ ở đó quá nhiều năm mở cái đó, bây giờ mình đổi lấy đầy rúng đầy ngực rồi cái đó nó sẽ đóng lại.
Thưa ông Tám, mới đêm hôm thứ sáu đây là con nằm con thấy, trong lúc con nằm con tu thì ở trên cái hà đạo hành có một cái giống như cái dù của mấy cô mà chị che nắng mà rất là nhiều tia hào quang mà nó quay thì trong khi đó tai con nghe nó ồ ồ như tiếng còi nhà khác mà ở bên cạnh thì thấy rõ ràng có người và cũng ngồi cười hoài nhưng mà tỉnh táo và không sợ sệt chứ ông Tám thì tình trạng nó tốt.
Bạn không cần biết cái đó nữa, bởi vì đó là cái quả của trong gian nó xuất phát ra, thấy không? Thì nó thấy như vậy nhưng mà chỉ có niệm Phật thôi, không cần đếm xỉa tới những cái đó. Họ cười họ làm gì làm thế kệ, mình chỉ cứ niệm Phật thôi. Mình đang sửa thân ha. Bởi vì hồi trước có phần của bạn nó đi xuống hạ giới nhiều, cho nên nó thấy phần âm à, mấy cái bà đó là thuộc về phần âm thôi. Nhưng mà nghe tôi không cần biết thì nó sẽ giải, không sao. Nếu mà bạn lưu ý cái đó thì nó cứ tới với bạn ngoài.
Lúc mà ông phu có hai bộ con tu thì trong lúc mà đang thở pháp luân mà sau khi pháp luân bước ra thì bệnh thì trong đầu cũng chưa rất
tập tốt tốt cứ giữ đó và dỗ nó ngủ ha, nó mở.